Trà My thân chào quý vị và các bạn đến với câu chuyện khoa học hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ sáu mỗi tuần trên làn sóng Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Thưa quý vị, nước tăng lực được quảng cáo rất là rầm rộ là một loại nước vừa giải khát vừa có tính năng giúp cho mình sảng khoái, tăng cường năng lượng cũng như giúp cải thiện cái chức năng, cái tình trạng từ thể chất cho tới nhận thức của mình. Tuy nhiên là trên thực tế thì trong lúc ít những cái cuộc nghiên cứu chứng minh cho những cái điều này được công bố thì lại có rất nhiều những cái bằng chứng ngược lại là có những cái tác hại cho sức khỏe liên hệ tới nước tăng lực. Vì vậy dấy lên những cái quan ngại về tính an toàn của loại nước giải khát này. Nước tăng lực lợi hại ra sao? Tốt hay không tốt cho sức khỏe? Nên hay không nên dùng và dùng bao nhiêu liều lượng thì an toàn đảm bảo? Mời quý vị cùng tìm hiểu về nước tăng lực ngày hôm nay với bác sĩ Steve Minh Đức Lê từ Texas. Cảm ơn bác sĩ Steve đã trở lại với chương trình hôm nay, thưa bác sĩ.
Steve Lê kính chào Trà My và kính chào quý khán giả của đài VOA.
Thưa bác sĩ, nước tăng lực, xin hỏi cái định nghĩa của nó một chút xíu về giới khoa học. Bình dân thì người ta hiểu cái nước tăng lực này là uống vô tôi soảng khoái, tôi tỉnh táo rồi. Nhưng mà nước tăng lực về mặt khoa học, bản chất của nó là gì? Tại sao gọi là nước tăng lực, thưa bác sĩ?
Về khoa học thì nước tăng lực là một cái nước mà có tất cả những cái chất phẩm mà tăng cường hoặc là giúp cho mình tăng những cái mức độ tỉnh táo hoặc là tăng năng lực hoặc là giúp cho mình tập trung. Thì họ gom hết tất cả những cái vật liệu mà có thể đưa đến những cái đó trong cơ thể mà hồi đó giờ mình biết là nó đã giúp, thì họ cứ bao gồm vô hết vô một cái nước thì họ kêu là nước là tăng lực. Thì cái được cái gọi này là bởi vì cái danh từ mà nghe tăng lực thì nó nghe nó rất là hay dẫn, nó thu hút, nhưng mà cái hại của nó là nó thu hút thường là những lứa trẻ, những mấy đứa trẻ em hoặc là những cái người mà hay chơi, thì mấy cái hãng này họ cũng thừa biết cái chuyện đó. Thì bây giờ nếu mà cho Trà My lại quý khán giả biết là giống như hồi thời xưa, hồi lúc mà cái nước này nó mới được ra đó, là đây là cái thống kê của hồi 2020 ha. 2020 thì toàn cầu là những cái nước tăng lực này nó bán được là 57.4 tỷ đô la. Mà trong vòng chỉ có là 3 năm là 2023 năm ngoái đó, là toàn cầu là nước tăng lực này nó bán được là 193 tỷ đô la. Thì thấy Trà My và quý khán giả là nghe nó đã tăng biết bao nhiêu rồi, nó không phải là tăng lực người của mình không, mà nó tăng lực cái số tiền trong cái túi của họ nữa.
Tăng lực thì chưa biết là tăng lực tới đâu, nhưng mà tăng tiền cho nhà sản xuất thì thấy nhiều đó. Như vậy là nước tăng lực như bác sĩ nói là nó gồm những cái chất, người ta tổng hợp tất cả những cái chất nào mà nó làm cho cái cơ thể mình, kích thích cơ thể mình sảng khoái, tỉnh táo, người ta gom lại tất cả những cái vật liệu đó để người ta làm ra cái loại nước uống này. Thì xin hỏi những cái chất vật liệu đó, những thành phần đó là những thành phần gì? Tự nhiên hay hóa học, nhân tạo hay là có nguồn gốc ra sao? Thì cũng xin hỏi trong nước tăng lực có những gì trong đó, thưa bác sĩ?
Thì cái đó là nó họ bao gồm tất cả luôn. Phần nhiều là mình thấy là trong những cái nước mà tăng lực này là có chất caffeine, là chất mà trong cà phê đó, cái đó là nhiều nhất. Mà đây cái chất caffeine còn nhiều hơn ở trong cà phê nữa luôn, cả là những cái cà phê phin giống bên Việt Nam mà nó là cà phê đen đó. Cà phê đen là một trong những cái cà phê mà là đặc caffeine nhiều nhất, mà cái này lại còn gấp là 1.5, gấp 2, gấp có thể gấp 3 lần cái chất độ cái cà phê espresso đen đó đó. Và cái thứ nhì là mình thấy là nhiều nhất là đường thường thôi đó, là glucose, là hai thứ đó là nó giúp cho con người tăng lực, cũng giống như là có những cái sức lực trong cái thời gian giai đoạn ngắn thì là họ để hai cái chất đó vô là nhiều nhất. Nhưng mấy cái kia thì nó cũng là có thiên nhiên mà cũng là có vừa là nhân tạo. Thiên nhiên thì họ nghiên cứu thì họ thấy chẳng hạn như là vitamin B12, những cái vitamin B, những cái amino acid, nhất là giống như là amino acid taurine hoặc là carnitine, là nó là tự cơ thể mình nó có sẵn. Thì bây giờ họ nhân tạo ra để mà họ làm thêm cái chất đó, họ đưa vào trong cái nước của cái nước tăng lực. Thì đây là cho một cái phần nhỏ của con gái, nó mới vừa uống sáng nay là cũng mới vừa la rầy nữa nè, mà xuống là thấy nó là nó la rầy nè. Thì trong này mình thấy là nó cũng để là đầy đủ như là những cái chất mà họ nói là nó tốt cho cơ thể, cái nhu cầu cho cơ thể, nhưng thật sự ra đây là những cái thứ mà cơ thể mà nó đã từng có, giống như đây nó nói là có chút xíu muối, có chút xíu potassium, niacin tức là vitamin B. Thì đây là những cái mà trong cơ thể mình nó cũng đã có sẵn rồi, chứ không phải là thiếu thốn gì nếu mà mình ăn uống đầy đều đặn. Thì đây là một cái cách là quảng cáo, đó là đây là khi mà anh cảm thấy mệt là có thể anh thiếu thốn những cái thứ này, thì bây giờ anh uống cái này vô thì anh sẽ có đầy đủ những cái thứ mà có thể cơ thể anh nó thiếu thì anh được tăng lực. Thì đó là cái cách mà họ trình bày cho những lứa trẻ em cũng giống như là cho ngoài công cộng.
Thưa bác sĩ, như bác sĩ vừa cho biết đó là trong nước tăng lực chủ yếu, thành phần lớn nhất, chủ yếu nhất là caffeine và đường. Và những cái thành phần còn lại là có những cái người ta có bổ sung thêm những cái vitamin và khoáng chất. Nhưng mà vitamin và khoáng chất thì chiếm tỷ lệ nhỏ thôi. Tỷ lệ lớn nhất vẫn là đường và caffeine. Caffeine là chất gây nghiện và caffeine thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Nếu mà quý vị quan ngại về cà phê, quý vị quan ngại về chất caffeine trong cà phê hoặc trong nước ngọt, soda v.v. thì caffeine trong nước tăng lực cũng là một yếu tố gây lo ngại cho quý vị. Và đường là một cái chất mà bây giờ thời buổi này ai cũng nói kiêng đi cử đi về đường, không có tốt cho sức khỏe chút nào. Đường càng nhiều thì càng hại. Tất cả cơ quan nội tạng trong cơ thể của mình đều không nên bỏ đường vào nhiều, tại vì tất cả những cơ quan nội tạng đều có thể bị ảnh hưởng bởi đường. Thì bây giờ cũng xin hỏi bác sĩ, caffeine và đường chủ chốt trong nước tăng lực nó sẽ ảnh hưởng như thế nào với sức khỏe của mình? Ví dụ caffeine thì sẽ làm gì không tốt cho mình, và đường thì có những không tốt ra sao, thì cũng xin nghe ý kiến của giới chuyên môn.
Thì cái mình caffeine là mình biết là nó vô, nếu mà nói là uống trong cái thời gian ngắn hoặc là mình ngồi mình uống từ từ, giống như bên Việt Nam mà ngồi uống kiểu mà thưởng thức ra cà phê, Việt Nam mình hay nói là cà kê dây ngỗng, đi ra ngồi đó mà uống cứ từ từ cà phê cà pháo rồi đó, thì mình uống một cái ly cà phê uống qua có thể là 1, 2, 3 tiếng đồng hồ, thì nó không có ảnh hưởng mình nhiều bằng. Nhưng mà đây là cái nước mà kêu là đã nước tăng lực, tức là họ khuyến khích cái người mà uống là uống vàng, uống lẻ, uống nhiều. Thì khi mà cà phê caffeine mà nó vào cơ thể mà nhiều quá trong một cái thời gian ngắn á, thì trước hết á, là nó sẽ làm cho tim của mình nó đập nhanh hơn, thì từ cái tim mà đập nhanh hơn nó sẽ đưa đến là cho cái áp huyết của mình nó tăng lên. Thì khi mà áp huyết nó tăng lên á, thì nó sẽ làm cho mình cảm thấy giống như mình hồi hộp, lúc nào mình cũng cảm thấy giống như là cái chuyện gì đó nó sắp sửa xảy ra đến mình cứ ngồi đó mình lo, kêu là anxiety stress, là mình cảm thấy ủa sao không, tôi không biết tại sao tôi cứ cảm thấy tôi hồi hộp, tay chân tôi nó lại run run, người tôi nó cảm thấy nó khó chịu. Đó là những cái mà triệu chứng là nhẹ. Còn nếu mà nói mà triệu chứng nặng hơn thì bao tử ruột của mình nó cũng có thể nó quằn quại, nó có thể nó khó chịu, và nếu mà nặng hơn nữa thì là có thể đưa đến là chẳng hạn như là bị đột ngột tim, và cũng có xảy ra vài cái trường hợp đó. Còn nếu mà nói về mà đường á, thì đường thì cũng như mình thấy đường khi mà nó vào trong thời gian ngắn thì nó cũng cho mình tăng lực, là bởi vì đường nó là những cái thứ mà giúp cho óc, trí óc của mình cũng giống như là cho những cơ bắp của mình được hoạt động dễ hơn, là bởi vì cơ thể mình nó cần đường. Nhưng mà nếu mà đường mà vào lẹ quá thì cơ thể mình nó không có cầu, nó không có cần phải sử dụng những cái đường đó, thì nó sẽ chứa lại. Khi mà nó chứa lại thì nếu mà mình nói mình trong cái thời gian ngắn á, thì nó không có ảnh hưởng gì nhiều ngoài ra là nó chứa vô trong gan của mình thôi. Nhưng mà cái thời gian lâu dài đó thì dĩ nhiên là nó đưa đến là những cái tình trạng mà bị mập, và cũng giống như bị sâu răng,
tiểu đường,
thì đó là những cái mà mình đưa đến sơ sơ. Chứ nó là hai cái đó nó có rất rất là nhiều những cái tác hại cho cơ thể của mình.
Bác sĩ nói sơ sơ rồi thì Trà My cũng xin hỏi kế tiếp, ngoài cái sơ sơ nó sẽ có đi sâu hơn nữa, thì bây giờ nếu nói nước tăng lực đó nguy hiểm tiềm ẩn ra sao cho sức khỏe của tôi, khi sử dụng nước tăng lực thì cần biết những rủi ro của nó với sức khỏe là gì, nó sẽ gây ra những gì từ nhẹ nhất tới nặng nhất, và nó sẽ có những cái bệnh trạng gì kéo theo từ loại nước uống này, xin bác sĩ liệt kê tất thảy.
Thì bây giờ từ nhẹ nhất tới nặng nhất nha. Thì cái nhẹ nhất thì hồi nãy mình cũng nói là chẳng hạn như nó làm cho mình cảm thấy hồi hộp, anxiety ha, giống như là tay chân tôi run, tôi hồi hộp, tôi không biết tại sao. Thứ nhì đó là từ cái hồi hộp đó, hoặc là có nhiều người họ bắt đầu họ qua cái tánh tình họ hay cọc cằn, hay gây gổ, hay kiếm chuyện để mà đánh lộn đánh lạo à, thì từ
lại sung quá phải không bác sĩ,
là
nhiều năng lượng quá.
đúng, nhiều năng lượng quá à, thành ra là đưa đến đó rồi. Xong rồi là có nhiều người thì khi mà có nhiều đường quá thì nó sẽ đưa đến là cái tình trạng bị mụn à, rất là dễ dàng đưa đến mụn, rồi xong là đưa đến là béo phì mập, là bởi vì đường nhiều quá. Và thêm một cái là cái caffeine đó, thì trước hết thì nó làm cho mình tỉnh táo, nhưng mà sau cái thời gian tỉnh táo rồi thì nó lại làm cho mình mất ngủ, thành ra cái kêu là cái internal clock của mình, là cái đồng hồ của cơ thể của mình đó, nó lại bị rối loạn lên. Thì cái người này trong cái thời gian mà họ được tỉnh táo thì tới tối đó họ lại bị mất ngủ. Thì thay vì mình được ngủ thẳng giấc cho tới sáng, mình cảm thấy mình khỏe tự nhiên, thì đây là mình bị bất thường, rối loạn trong cơ thể của mình. Và tới thứ năm á, là dễ bị, Việt Nam mình kêu là bị gout, Mỹ thì đọc gout, thì là đại khái là gout, là đây là cũng là từ cái đường như là caffeine hoặc là từ những cái chất mà chế tạo nhân tạo mà để vào trong cái nước đó. Và những cái người mà uống những cái nước mà tăng lực này á, thì thường là họ lại hay cảm thấy họ quá nhiều năng lực, thì họ bắt đầu họ thích thú lên, thì họ hay đi chơi. Đi chơi thì nó lại có những thêm cái là uống rượu, uống bia hoặc là hút thuốc, thì nó lại đưa đến cái tình trạng là nó lại cộng chung như vậy đó. Mà bây giờ ở bên Mỹ này nó lại có những cái chỗ bar mà nó lại cộng cái nước tăng lực này vào trong chung với lại rượu hoặc là bia nữa, thì nó lại hai cái thứ nó lại tăng lực trong thời gian ngắn, nó tăng lực cho cái người đó nhiều hơn, nhưng mà cái hại là họ không có biết là họ bị xỉn, thành ra họ lại uống càng ngày càng nhiều, thì nó sẽ đưa đến cái tình trạng nó nặng hơn. À, kế đó thì uống lâu dài đường thì nó sẽ làm hư răng của mình, thì đó là sẽ bị tốn răng, tốn hao tốn đó. Thì mình thấy là nhất là toàn cầu bây giờ người ta lại rất là tập trung vào răng để mà giữ gìn cái sức khỏe của răng, là bởi vì bây giờ mình biết là khi mà răng nó hư á, những cái vi trùng mà từ răng nó sẽ vô trong cơ thể mình, và nó sẽ ảnh hưởng đến những cái lá của trong tim của mình, nó kêu là những cái đại khái là những cái van tim á, nó ảnh hưởng van tim của mình. Thì từ cái van tim của mình nó sẽ hại đến tim của mình, và nó đưa đến là cũng là đột quỵ hoặc là bị heart failure. Thành ra mình rất là cẩn thận về răng của mình, là cái gì kêu là dental health ấy. Và sau đó
nha khoa,
bên nha khoa, và sau đó thì là bị tiểu đường, và cũng như hồi nãy mình nói là đột quỵ tim là nặng hơn, và cái cuối cùng là có thể đưa đến là bị dịch kinh phong. Dịch kinh phong là kể như là người hầu như là phân nửa những người dịch kinh phong là sẽ qua đời chứ không sống được.
Thật ra nó có quá nhiều những cái hệ lụy tai hại cho sức khỏe nếu như dùng nước tăng lực sai cách. Ví dụ như bây giờ lâu lâu dùng một lần thì sao, hoặc là dùng thường xuyên cứ một tháng một lần thì sao, hoặc là dùng cái mức độ nào thì nó mới gây ra những cái rủi ro nguy hại như bác sĩ vừa kể. Thì cũng xin bác sĩ phân tích rõ để mọi người được hiểu là cái liều lượng và cái mức độ thường xuyên.
Cái liều lượng của này, nếu mà một người uống chẳng hạn như bây giờ mỗi ngày đi, uống mỗi ngày mà dưới là 16 ao, tức là cỡ chừng một cái chai nhỏ, nước nhỏ của cái nước tăng lực này, thì nó không có ảnh hưởng nhiều trong cái ngày đó. Nhưng mà nếu mà kéo dài thì nó sẽ ảnh hưởng đến răng, rồi mập, rồi tiểu đường, giống như là hồi nãy mình nói. Cái đó là nếu mà uống là đều đều. Nhưng mà uống mỗi ngày, uống mà chút chút thì mình sẽ không có thấy cái ảnh hưởng đến sức khỏe của mình liền trong cái đó. Nhưng mà ngược lại, giả sử bây giờ một cái người đó nói bây giờ bác sĩ ơi, tôi mỗi ngày tôi không có uống, nhưng mà thay vì bác sĩ nói là mỗi ngày tôi được uống 16 ounce thì thôi bây giờ tôi để dành là thứ bảy tôi quất luôn là 7 ly 16 ounce được không, thì đó là nó không được, là bởi vì nó vô một cái cách quá lẹ, quá nhiều. Thì khi mà nó vào quá lại quá nhiều thì cơ thể mình nó không có lọc kịp những cái caffeine đó, những cái chất đường đó. Thì cái chất caffeine đó là hồi nãy quý khán giả cũng nghe đó, là nó là gấp 1.5 đến 3 lần một cái ly cà phê. Mà bây giờ mình uống vô là 7 cái lon nước energy drink đó, cái nước tăng lực đó, thì là nó gấp là cả là 20 mấy ly cà phê, thì nó quá nhiều, nó sẽ đưa đến là đột quỵ tim. Và cái tình trạng này cũng đã từng xảy ra có một cái case rất sớm trong lúc mà thời gian nước tăng lực này mới ra là hồi 2004, thì có một cái người bệnh nhân đó là mới 28 tuổi, và ngày đó là cái người bệnh nhân đó uống là tổng cộng là 8 cái lon nước tăng lực này. Thì sau khi mà uống 8 cái lon nước tăng lực này thì là bị đột ngụy tim, thì qua đời. Thì khi mà qua đời rồi thì lúc đó mới mổ xẻ cơ xác ra để mà coi coi cái người này có là bị bệnh di truyền hay là bị cao mỡ máu hay là tim đã có vấn đề trước rồi này kia nọ. Thì khi mà mổ ra thì thấy là hoàn toàn là không không có bị gì hết, người này không bị gì hết, nhưng mà những cái mạch máu mà đưa đến vào tim đó thì thấy nó lại bị khép lại. Thì họ mới nghiên cứu thêm thì họ thấy là khi mà caffeine vào cơ thể lẹ mà nhanh lẹ và nhiều quá đó thì nó lại làm những cái mấy cái mạch máu mà động mạch của trong cơ thể của mình á, nhất là những cái động mạch mà đưa vào tim á, nó bị khép lại. Thì khi mà nó khép lại thì máu không lưu thông nữa thì đưa đến là đột ngụy. Thì cái gì mình cũng uống, nếu mà chút chút mà lâu lâu uống chút chút thì không sao, còn nếu mà uống mà nhiều quá cùng một lúc hoặc là uống mỗi ngày thì nó sẽ đưa đến những cái lợi hại, những cái hại cho cơ thể của mình.
Như vậy thường xuyên là không nên, hoặc là lâu lâu uống một lần mà số nhiều cũng không nên. Nếu mà nói là để đảm bảo để an toàn thì quý vị nên định nghĩa ngay cái từ là hiếm khi thì uống thì ok, thì đỡ đỡ. Dạ rồi, thì bây giờ hồi nãy bác sĩ có nhắc tới caffeine, thì Trà My cũng thắc mắc một chút xíu là người ta nói caffeine là không tốt, gây nghiện rồi là gây ảnh hưởng thần kinh các thứ, nhưng mà lại có thấy trước mắt là uống vô lại tỉnh táo, thì không biết là cái lợi và cái hại của caffeine ra sao, gọi là cái tác dụng đúng và cái tác dụng phụ thì cái nào hơn cái nào, và giới chuyên môn khuyên nên hay không nên tránh xa caffeine.
Thật sự ra caffeine, nếu mà nói mà caffeine riêng á, thì nó không phải là một cái chất mà nó hại đến sức khỏe mình là quá quá hại. Hồi hồi cái thời gian mà Steve Lee còn trong đại học á, thì có làm nghiên cứu lấy cái tim của rùa ra, và khi mà mình lấy tim ra thì nó tim nó vẫn đập, mình để cho nó đập cho tới khi mà nó ngưng đập, thì lúc đó mới lấy một cái giọt caffeine nhỏ vào trái tim đó thì mình thấy nó bắt đầu nó đập trở lại. Rồi cái khi mà mình nhỏ vài giọt thêm nữa thì mình thấy nó lại đập lẹ hơn. Thì lúc đó là nghiên cứu làm sao là mình thấy là cái chất caffeine này là nó có, nó là một cái stimulant, tức là nó kích thích cho cái tim, nó làm cho cái tim đập nhanh, đập mạnh hơn. Thì nếu mà nói mà uống cái caffeine vào thì như hồi nãy Trà My nói là uống vào thì nó cảm thấy cho mình có năng lực hơn, mình có thể mình tập trung dễ hơn, mình tỉnh táo hơn, là bởi vì nó làm cho cái tim của mình nó đập nhanh, đập mạnh hơn, nó làm cho cái huyết mình cao hơn. Thì trong cái thời gian mà mình đương mệt mà tự nhiên bây giờ cái tim của mình nó nhồi mạnh hơn, nó làm cho áp huyết mình cao hơn, thì dĩ nhiên lúc đó mình sẽ cảm thấy là mình tỉnh táo, mình tập trung, mình có năng lực. Nhưng mà nó là một cái thời gian ngắn, thì cũng giống như là bây giờ mình chạy thể thao, mình chạy nhanh thật là nhanh, thì trong cái thời gian mà chạy nhanh thật là nhanh thì dĩ nhiên mình có cái sức của trong thời gian ngắn đó, nhưng mà rồi mình cũng sẽ mệt rất là nhanh. Thì cái tim nó cũng vậy, mình làm cho nó đi nhanh quá là nhanh thì sau cái thời gian mà nó đi quá nhanh thì nó sẽ mệt và nó sẽ đưa đến cái tình trạng là mình bị đột ngụy. Thì những cái người mà uống mà lâu dài, nếu mà uống mà cứ kéo ngày nào cũng là rất là nhiều, làm cho tim mình đi từ bình thường cho tới quá nhanh quá mạnh, thì những người đó là dễ bị đột ngụy hơn là những người nếu mà đưa cái tim của mình nó lên từ từ đến một cái mức nào là nhanh, xong rồi từ từ nó đi xuống trở lại. Thành ra luôn cả trong những cái thế giới mà thể thao hay là bất cứ làm công việc gì mà nó ảnh hưởng đến tim, thì bên y khoa hay kêu là phải có một cái thời gian để mà warm up, là tức là một cái thời gian để mà cho cơ thể mình nó từ từ nó quen cái công việc của mình, chứ không phải là nhào vô mà làm cho nó quá quá nhanh quá mạnh. Thì nếu như vậy thì nó sẽ an toàn hơn là nếu mà mình làm quá nhanh quá mạnh. Thêm một cái thống kê nữa để mà cho Trà My quý khán giả biết là giống như hồi năm 2021 thì có tổng cộng là 20.000 ca của những trẻ em bị vào nhà thương là cũng là bởi vì uống cái nước tăng lực này, là bởi vì từ cái caffeine nó ra.
Có người cũng nói là trong này cũng có thấy vitamin, cũng thấy khoáng chất, thì không biết là nước tăng lực này có bổ béo gì không, có dinh dưỡng gì không, nếu tôi không thuộc dạng sợ mập tôi ốm nhom nhất là tôi không sợ mập, tôi không có sợ béo phì này kia, thì tôi uống cái này cũng có bổ gì chăng cho tôi.
À, thì đó đây đây đúng là cái hay của cái nước tăng lực này, là cái là bên cái bộ phận marketing của họ rất là hay. À, nếu mà nhìn vô cái chai, một cái chai nước như vậy thì họ nói là có tất cả những cái vitamin này kia nọ, nhưng mà nếu mà đọc kỹ lại đó thì trong này họ nói là chúng tôi có để vitamin D, vitamin B, vitamin này kia nọ vô nhưng mà rất ít. Họ nói là not a significant source, tức là sao, nghĩa là tôi có, chúng tôi có để vào trong đó nhưng mà nó rất là ít, nó không có đủ để mà cung cấp vitamin cho cơ thể của mình hàng ngày. Thì nếu mà nói là tôi cần những cái đó thì thôi, thì bây giờ một là ăn, còn hai là uống vào một cái viên thuốc vitamin, multivitamin là còn tốt hơn là cái nước tăng lực này.
À, xin hỏi bác sĩ, nếu như vậy thì cân đo đong đếm nãy giờ mình thấy là hại nhiều hơn lợi. Nếu mà một cái loại ăn uống gì đó mà có hại mà không có lợi, hại nhiều hơn lợi thì tại sao nó không bị cấm?
Cái câu hỏi cũng rất là hay, mà nhiều người cũng là đứng tìm tội tại sao lại không bị cấm. Nhưng mà cái mấy cái hãng này nó hay lắm, nó lách cái luật lệ của chính phủ, là bởi vì nó FDA á, là Food Drug Administration, là luôn bảo vệ người dân chúng, là họ coi theo những cái thuốc, những cái này kia nọ, nhưng mà khi mà nói đến là thức ăn hoặc là đồ uống này kia nọ, là họ chỉ có coi là nếu mà cái mấy cái công ty này nó đưa ra, nó nói là cái energy drink này có thể là ngừa ung thư chẳng hạn, hoặc là cái energy drink, cái nước tăng lực này nó có thể nó giúp cho anh
Chữa
chạy,
bệnh.
nghĩa là cái gì đó nếu mà liên quan đến trị bệnh thì FDA nó mới đứng vào. Còn hả, nếu mà nói là chỉ là về thức ăn thôi, là hoặc là hỗ trợ thức ăn, thì FDA nó sẽ không nhúng tay vào. Thì tụi này là bên cái mấy cái hãng làm nước tăng lực á, là họ nói đây là cái nước này là nước hỗ trợ thức ăn chứ không phải là một cái nước để mà giúp cho trị bệnh gì đó, thành ra FDA nó không có nhúng tay vào để mà nó cấm cản.
À, bác
Nhưng
sĩ nhắc tới FDA là cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ, là nơi có mọi cái quyền năng, mọi cái trách nhiệm để mà đảm bảo là thuốc men và đồ ăn thức uống được an toàn, vệ sinh thực phẩm cho dân chúng Mỹ. Và cái FDA này là một cái cơ quan không chỉ uy tín ở nước Mỹ mà uy tín trên toàn thế giới nữa quý vị. Khi có được FDA chuẩn thuận, tức là mọi người trên thế giới an tâm mà sử dụng đó. Dạ, thì FDA không có ý kiến ý cò, không có chấp thuận, cũng không có bác bỏ sản phẩm nước tăng lực, là vì coi đây là một cái gọi là bổ sung, một cái loại dạng thức ăn thức uống bổ sung, không có là thuốc men, cho nên họ không có can thiệp. Thì xin mời bác sĩ Sư tiếp lời.
thêm một chút nữa là tuy là bên Mỹ thì là FDA không không có nhúng tay vào, nhưng mà ở bên Anh thì cách đây hồi 2019 thì bên Hạ viện của bên Anh thì họ có đưa ra, nêu ra một cái vấn đề là để mà cấm cản những trẻ em dưới 16 tuổi không được mua những cái thước nước tăng lực này. Thì trong cái thời gian đó họ đã là phát ra là cái là hầu như là gần là thành là luật rồi. Ở bên Anh thì ngay lúc đó thì lại bị, trong cái thời gian bị Covid, thì sau khi mà Covid rồi là những cái vấn đề mà nêu ra để mà phản đối về những cái nước tăng lực này nó lại bị chèn bớt đi, thành ra tới bây giờ thì cái luật lệ đó lại không có được nêu ra và không có được nhắc đến nữa. Nhưng mà cái đó là cái đầu tiên mà mình nghe trên thế giới này là có ai đó đứng ra thấy đây là những cái hại cho cơ thể và cũng muốn là kiềm chế bớt lại.
Bác sĩ có nhắc tới là con nít trẻ em, dạ thì bây giờ cũng xin hỏi cái ảnh hưởng tai hại đối với trẻ em mà khi dùng nước tăng lực này, nãy giờ mình nói tai hại là chung nhưng mà đặc biệt đối với trẻ em người nhỏ tuổi thì nó có tai hại gì ghê gớm hay là khủng khiếp hơn hoặc là đáng quan tâm hơn?
Trẻ em thì mình biết là trong cái thời gian mà đương lớn là cái cơ thể của một đứa dưới 18 tuổi cái gì nó cũng thu hập vào cơ thể, nhất là đường hoặc là caffeine, luôn cả những cái giống như nãy mình nói là amino acid, những cái vitamin này kia nọ, là cái cơ thể lúc đó là nó đương có rất là nhu cầu để mà thu hút nó vào, thì nó dễ dàng thu hút hơn. À, mà khi mà đứa bé mà thu hút nhiều cái chất đường quá thì nó sẽ đưa đến là bị là mập, và trong thời gian trẻ thì cái răng của mình, cũng nhớ là mấy đứa trẻ em thì nhiều khi cũng lười biếng đánh răng hoặc là không có giữ gìn sức khỏe nhiều bằng, thì trong thời gian nó răng nó bị hư hoặc là nó bị đưa đến mụn, Thành ra những cái đó khi mà mình nói vào là một đứa trẻ em thì cái nước tăng lực này nó sẽ ảnh hưởng cũng giống như người lớn, nhưng mà nó ảnh hưởng nhiều hơn, là bởi vì cái cơ thể của một đứa trẻ em là một cái, nó giống như là một cái sponge, là tiếng Việt mình là cái gì ha, là
Chưa có hoàn chỉnh, hoàn
à,
thiện đó, dạ, chưa có gọi
thì
trưởng
đó
thành.
nó chưa trưởng thành, thì đại khái là cái gì nó cũng kéo vào cơ thể nó thì nó lại bị ảnh hưởng nhiều hơn là cái cơ thể của người lớn.
Riêng cái chất caffeine mà trẻ em sử dụng nó có ảnh hưởng tới đầu óc của các em, làm phân tâm, lãng trí hay là ảnh hưởng tới khả năng học hành tiếp thu gì
Ừ,
không thưa
chắc
bác
chắn
sĩ?
rồi. Thì mấy mấy đứa trẻ em mà không có dễ tập trung thì họ uống, khi mà nó uống caffeine vào thì nó tập trung dễ hơn, thì người nhiều khi cha mẹ nói là đó là cái tốt, nó kích thích cho cái đầu óc của nó dễ tập trung hơn, nó học nó thấy nó giỏi hơn này kia nọ, thì nó cũng có một phần đúng. Nhưng mà khi mà mình thấy nó lâu dài đó thì cái caffeine nó lại đưa đến là mình thấy cái đứa bé đó nó bị là
Stress.
sai đi, rồi nó là cái tánh tình của nó cũng thay đổi, nó cọc cằn hơn, nó dữ hơn, nó hung dữ hơn, nó hay kiếm chuyện. À, thì từ cái đó mình thấy là cái đầu óc của nó từ từ nó thay đổi theo một cái tính cách mà không có tốt cho nó, lại hại cho cái nó nhiều hơn. Là thành ra mình cái gì mình cũng phải nhìn là đôi mặt một bên, nó là đúng là nó cũng có cái giúp trong cái thời gian ngắn, hoặc là nó cũng có cái nhu cầu gì đó trong cái thời gian ngắn, nhưng mà trong cái thời gian dài á, thì mình thấy là nó thay đổi cái tánh tình của đứa bé này, nó càng ngày nó càng tệ hơn, nó hại tệ hơn. Thì khi mà nó trở thành người lớn rồi đó, khi mà nó không cần phải tập trung nhiều giống như lúc mà nó còn đi học nữa đó, thì mình thấy là cái tánh tình của nó để mà đưa ra xã hội là cái người này không phải là một người đàng hoàng, hoặc là không phải là người tốt, hoặc là không phải là người mà những người khác sẽ cho là cái người hữu dụng, thì lúc đó nó sẽ có trở ngại để mà đi tìm công việc làm. Thì mình phải chú ý đến đó, là đúng là caffeine trong cái số lượng ít hoặc là trong thời gian ngắn nó cũng có cái tác dụng tốt của nó cho mấy đứa bé, mấy đứa trẻ em, nhưng mà cái thời gian lâu dài thì nó lại hại hơn nhiều hơn là nó giúp.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Quý vị đang theo dõi trực tiếp có thắc mắc gì liên quan tới chủ đề này hoặc vấn đề bệnh tật sức khỏe xin để trong phần bình luận Facebook và YouTube, chúng tôi sẽ lần lượt gửi bác sĩ xin giải đáp cho quý vị nha. Trước khi nhận câu hỏi của quý khán thính giả thì đây là những câu liên quan tới nước tăng lực. Như vậy nếu mà nước tăng lực, tôi nói là tôi sợ đường vì bác sĩ nói là thành phần chủ yếu là đường hoặc là caffeine không à. Vậy bây giờ nếu có những cái loại nước tăng lực mà nó ghi là không có đường luôn thì tôi còn sợ không?
Vẫn sợ là bởi vì nó tuy là nó không có đường, thì đây là cũng là bấy lâu nay cũng la la đứa con gái là con không có được uống những cái nước tăng lực, thì cô ta mới đi ra là nhìn vô đây là thấy là zero sugar và không có nước juice, tức là sao, nó nói là trong cái lon nước này là chỉ có những nước tăng lực thôi mà không có đường, thì chỉ có nước tăng lực không thì làm sao mà nó có cái vị mà để mà mình uống thấy nó cảm thấy ngon, phải không? Thì họ sẽ để những cái đường hóa học vào trong đó, aspartame, stevia, những cái đường mà bấy lâu nay mình biết là khi mà nghiên cứu trong trong những cái cơ thể của những thú vật á, là những cái chất đường hóa học này á, nó lại gây đến ung thư. Thì mình biết là lâu dài mà uống, hiện tại bây giờ mình không biết là uống bao nhiêu mới gây đến ung thư, nhưng mình biết rõ ràng là trong những loài chuột mà mình đã thí nghiệm rồi, thì là tất cả những cái aspartame, stevia, tất cả những cái đường hóa học đều đưa đến là cái kết quả cuối cùng là ung thư. Thì bây giờ mình thay đổi không bị mập, không bị hư răng, nhưng mà rồi bị ung thư thì nó còn thấy còn tệ hơn nữa.
Aspartame là được Tổ chức Y tế Thế giới liệt kê vào danh sách các chất có thể gây ung thư. Aspartame là chất tạo ngọt nhân tạo. Chất tạo ngọt nhân tạo này thường được sử dụng trong các thức ăn chế biến sẵn, nhất là những đồ đóng gói đóng hộp sẵn, người ta hay dùng cái chất aspartame này trong nước ngọt, trong đồ ăn chế biến sẵn đó quý vị, để mà tạo cái vị ngọt, không phải là đường nhưng mà nó là chất tạo vị ngọt, nhưng nó cũng được nằm trong danh sách là chất có thể gây ung thư nha quý vị. Thành ra là nhiều khi tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Dạ, xin hỏi như vậy thì nên thay nước tăng lực bằng loại nước nào khác? Có cái nước nào ngoài nước tăng lực mà cho tôi sức khỏe, cho tôi năng lực, cho tôi sung mãn, tỉnh táo, sảng khoái như nước tăng lực mà tự nhiên mà bổ khỏe không lo lắng gì không?
Thì nếu mà nói theo là bên khoa học á, là những cái tự nhiên là tốt nhất, không không có cần phải là cái gì mà để mà là nước tăng lực hay là không cho tôi cảm thấy khỏe hơn. Khỏe hơn thì ăn uống đều đặn, ngủ nghe đàng hoàng, những cái gì mình thiếu thốn. Thành ra cái kết luận là nếu mà trước khi đi ra làm một cái môn thể thao hay là gì đó thì bên khoa học họ nói là tốt nhất là cứ uống nước lạnh, nước thường và nước lọc là đó là tốt nhất. Còn hả nếu mà cần cảm thấy mình có cần thêm cái gì nữa, thì có thể là uống, nếu mà muốn cảm thấy có chút xíu caffeine thì nước trà hoặc là cà phê mà ít caffeine cũng được. Còn hoặc là giống như là trước đây thì mình cũng có lên một cái chương trình nói về nước kombucha, hoặc là những cái nước nào mà nó ít đường mà nó có theo cái tính cách mà giúp cho mình tiêu hóa thì những cái đó nó cũng có thể nó giúp, nhưng mà tốt nhất là cứ là nước lạnh thôi.
Xin hỏi cà phê và nước tăng lực cái nào hại hơn?
Cái câu hỏi này là rất là hay. Thì hồi nãy giờ mình nói là cà phê nó là có chất caffeine thì nước tăng lực cũng có chất caffeine. Nếu mà so sánh hai thứ thì tùy theo mình uống là bao nhiêu và uống nhanh hay là uống chậm. Nếu mà cà phê thì trong cái chất cà phê mà thường á là có khoảng cỡ chừng 140 mg caffeine trong một cái ly cà phê. Nhưng mà thường á là người ta uống cà phê là người ta uống qua 1 tiếng đồng hồ, nhiều người uống lâu hơn, nhưng mà ít ai mà uống cà phê mà cầm lên một ly cà phê muốn ực một cái là trong vòng 50 phút hết. Nhưng mà ngược lại nước tăng lực thì giống như hồi đầu chương trình đó, thì Steve Lay có nói là nước tăng lực là nó có là gấp 1,5 cho đến gấp 3 lần cái chất caffeine của cà phê. Nhưng mà cái nước tăng lực á, thì thường á, là người ta uống là rất là lẹ, trong vòng 50 phút là họ uống uống vào xong hết nguyên cái chai, cái nguyên cái lon của caffeine đó rồi. Thì cái chất caffeine này khi mà nó vào cơ thể nhanh quá, lẹ quá thì mình không có lọc được, cái gan của mình nó không có lọc kịp, thì bao nhiêu cái chất caffeine là nó sẽ dồn vô trong cơ thể mình và nó sẽ ảnh hưởng cái tim của mình liền. Thì nếu mà nói mà giữa hai thứ caffeine của cà phê và nước tăng lực thì mình cho là caffeine nó đều hại cơ thể giống nhau hoặc đều giúp giống nhau, nhưng mà cái độ lượng với lại cái mà cách mình uống hoặc là cái mà vô lẹ quá thì giữa hai cái thì cái nước tăng lực nó sẽ hại nhiều hơn, là bởi vì cái cách mình uống và cái độ lượng mà mình uống.
Vậy thì bây giờ giữa nước tăng lực và nước soda, nước ngọt, cái nào hại hơn?
Thì cái nước tăng lực này nó ngọt mà bất ngờ là cái đường ở trong nó là nhiều hơn là nước soda luôn. Thành ra nếu mà nói mà giữa soda với lại nước tăng lực thì nước tăng lực cũng vẫn là hại nhiều hơn nước soda, nhưng mà dĩ nhiên là nước soda nó cũng là rất rất nhiều là đường, thì mình luôn mình cũng phải là cẩn thận, là bởi vì cái nước soda cũng là một trong những cái nước mà nhiều người lại uống vô rất là lạ và rất là nhiều, thì cái nước tăng lực là cũng ngang hàng với lại nó. Thì nếu mà so sánh nước tăng lực và nước soda thì nước tăng lực nó hại hơn nước soda chút xíu. Còn hồi nãy mình so nước tăng lực với lại cà phê thì nước tăng lực nó hại hơn cà phê rất là nhiều, là bởi vì cà phê mình uống chậm hơn.
Nước soda ở đây tức là nước ngọt nha quý vị. Dạ bây giờ có những ai tuyệt đối chớ có nên uống nước tăng lực không thưa bác sĩ, ngoài là trẻ em hồi nãy mình có nói là nó hại rồi, nhưng mà có ai tuyệt đối kiên cử không nên uống không?
Trong đó thì cũng rất nhiều người nha. Trước hết là nãy mình nói là những trẻ em dưới 18 tuổi, 18 tuổi nhưng mà đúng hơn là những trẻ em mà dưới 16 là bị hại nhiều hơn nữa. Thì trong cái thời gian 17 đến 18 tuổi là bởi vì nhiều phụ nữ á, là tới tuổi 17, 18 thì không còn trưởng thành cơ thể nữa. Thì thành ra trong cái thời gian 17 đến 18 thì mình cũng có vài người mình chấp nhận là cho uống cũng được, nhưng mà mấy trẻ em mà dưới 16 tuổi là tuyệt đối rồi, nói chung chung thì là những trẻ em dưới 18. Và sau đó thì những phụ nữ mà đang mang thai, là bởi vì chất đường khi mà nó vào cơ thể của người phụ nữ mà trong cái thời gian mang thai nó sẽ ảnh hưởng đến bào thai, nó làm cho cái bào thai to hơn, và nó cũng sẽ đưa cho cái tình trạng của người phụ nữ đó dễ, tương lai dễ bị tiểu đường nhiều nhiều hơn. Thành ra nó ảnh hưởng, nếu mà bào thai mà to quá thì khi mà sanh đẻ sẽ khó khăn, và ngược lại là thêm nữa là cái đứa bé đó đó là tương lai nó cũng sẽ dễ bị tiểu đường. Là trong những người mà đang mang thai là không nên uống. Và có ai mà dị ứng caffeine thì cũng dĩ nhiên là không không nên uống cái đó. Và những ai mà thường uống cà phê Mình đã uống cà phê rồi, mình đã có chất caffeine trong cơ thể rồi, mà bây giờ là mình lại cộng thêm cái nước tăng lực, cũng là những cái chất caffeine từ nước tăng lực, hai cái thứ nó cộng lại thì nó nhiều quá. Nếu mà nói mà những người mà theo phim trưởng thì là bị tẩu hỏa nhập ma đó, quá nhiều. Còn nếu mà là những người mà hay uống những cái thuốc mà kích thích, bên này thì có những em bé mà bị cái tình trạng mà không có tập trung trong trong thời gian mà đi học được, thì hay có uống những cái thuốc mà kích thích do những bác sĩ hay cho. Thì những cái người lớn tuổi cũng vậy, khi mà họ lớn lên mà họ không tập trung được, họ cũng hay đi bác sĩ để mà xin những cái thuốc đó để mà dễ làm việc hơn. Thì khi mà họ đã uống cái thuốc kích thích rồi mà lại uống vô những cái nước tăng lực này đó, thì hai cái thứ nó cộng lại nó sẽ kích thích cơ thể nhiều quá, nó kích thích đầu óc của mình nhiều quá, nó sẽ đưa đến những cái tình trạng giống như hồi nãy mình nói là rối loạn cái suy nghĩ của mình, cũng giống như là nó làm cho mình cọc cằn hoặc là dễ kiếm chuyện hơn. Và sau đó thì là những người mà bị bệnh tim, thì caffeine nó ảnh hưởng tim trực tiếp luôn. Thành ra khi mà caffeine nó vào, nó làm cho cái tim của mình nó đập nhanh hơn. Mà mình phải nhớ là cái tim của mình nó cũng là giống như là những cái bộ phận khác trong cơ thể mình, nó cũng cần máu để nó sống, nó cũng cần oxy, nó cũng cần những cái chất dinh dưỡng ở trong máu của mình. Thì khi mà nó đập nhanh quá đó thì nó lại bơm máu ra, mà nó lại máu không kịp để mà vào tim. Thì khi mà trước hết là khi mà nó bơm nhanh, nghĩa là nó hoạt động, nó làm việc nhiều hơn, thì nó sẽ dễ mệt hơn, nó cái nhu cầu thức ăn, nhu cầu oxy của nó tăng lên. Nhưng mà ngược lại thì máu nó không có trở về tim kịp để mà nó nuôi dưỡng cái tim, thì mình thấy là nó có nhu cầu là những oxy với lại thức ăn nhiều hơn. Nhưng mà ngược lại thì nó bơm nhiều quá thì những cái đó không về nuôi nó kịp, thì nó sẽ có giống như là kêu là vicious cycle, nghĩa là càng ngày nó sẽ càng tệ hơn, nó cái nhu cầu nó cao hơn mà cái nuôi dưỡng nó lại không bằng cái nhu cầu, thì nó sẽ dẫn đến là bị đột quỵ.
Thưa bác sĩ, có người thắc mắc ở đây là nước mía, nước trái cây ép có phải là tự nhiên không bác sĩ?
Thì những cái nước trái cây, nước mía, nước ép này kia nọ là nó là đó là đường là fructose, thì đó là đường thiên nhiên. Nhưng mà đường fructose thì chúng ta cũng biết là nó từ từ nó cũng sẽ đưa đến thành lại đường glucose. Thì nếu mà uống mà nước kêu là uống trực tiếp nước ép á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến mình cũng ngang hàng với lại một cái đường thường. Thành ra thường là bên khoa học, bên y khoa là hay nói là thay vì mình uống nước cam hay là nước táo thì mình nên ăn trái cam hoặc là ăn trái táo, bởi vì cái đường nó vào cơ thể mình chậm hơn, và cái tiêu hóa, cái đường tiêu hóa của nó sẽ giúp cho cơ thể của mình thay vì nó hại cơ thể của mình. Thì thay vì uống những cái nước đó thì nên là ăn. Nhưng mà nếu mà so với lại thay vì uống như là những soda nước ngọt thì dĩ nhiên là những cái nước mía nó sẽ tốt hơn là soda nước ngọt. Thì đó, mình lúc nào mình cũng so sánh giữa cái này với lại giữa kia, thì cái nào nó hại hơn, cái nào nó lợi hơn. Thì nếu mà nói mà so sánh như vậy thì đúng là những cái nước mía, những nước trái cây thì nó cũng có cái lợi của nó, so với lại những cái nước soda, so với lại những cà phê, so với lại những nước tăng lực. Nhưng mà ngược lại thì nó lại không bằng trái cây nguyên chất.
Thưa bác sĩ, có người nói về những cái loại nước ngọt mà họ nói là không đường thì sao? Ví dụ như là Pepsi, Coca đều là zero sugar thì sao? Bác sĩ có tin tưởng có tốt hay không?
Thì cái đó là cái nãy mình cũng nói là giống mấy cái nước tăng lực này, nó cũng đề là zero sugar, là không có đường ở trong đó, thì nó cũng phải có cái gì đó để nó làm cho cái khẩu vị nó ngọt, mình uống vô mình không có cảm thấy nó lạt hoặc là chua cay đắng gì đó. Thì nó cũng phải dùng những cái đường hóa học. Thì những cái đường hóa học nếu mà uống mà trong chút ít thì nó không sao, nhưng mà uống nhiều, uống lâu dài thì nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của mình, và cái kết cục của nó trong thí nghiệm là mình thấy luôn luôn nó sẽ đưa đến là bị ung thư.
Thưa bác sĩ, em uống nước protein trước và sau khi tập gym, tập thể dục đó thì có tốt hơn uống tăng lực không bác sĩ?
Thì protein là cũng là một trong những cái mà nó từ từ nó cũng sẽ đưa đến đường, tất cả những cái gì mà trong cơ thể của mình nó qua một cái lịch trình tiêu hóa là nó sẽ đưa đến cái đường cuối của nó là đường glucose. thì cái protein, nước protein là cũng là từ cái protein nó cũng sẽ từ từ nó đưa qua thành là glucose. Dĩ nhiên là nó phải trải qua một cái thời gian là nó tiêu hóa thành ra cái protein. Nếu mà xong thì nước protein dù sao đi nữa nó cũng đỡ hơn là uống nước đường, thì nước protein thì cũng cho là tạm là được.
Trong một chương trình sau tái ngộ với bác sĩ Steve Lee, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các loại nước uống thể thao, các loại nước uống bổ sung protein mà quý vị thấy ở ngoài đang quảng cáo rất nhiều, các loại nước làm tăng cơ bắp rồi làm tăng protein, cũng như các loại nước thể thao nha quý vị. Mong quý vị đón theo dõi câu chuyện khoa học thường thức tối thứ sáu mỗi tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, bắt đầu từ 9 giờ tối giờ Việt Nam trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Steve Lê Minh Đức từ Texas đã dành cho chúng tôi thời gian và sự giúp đỡ nhiệt tình giúp chúng tôi thực hiện chương trình này để mang đến quý khán giả những thông tin bổ ích cần thiết để mà vừa hiểu về khoa học thường thức và vừa bảo vệ sức khỏe tốt hơn. Cảm ơn bác sĩ thật nhiều.
Cảm ơn Trà My và cảm ơn quý khán giả của Đài VOA.
Mong quý vị đón theo dõi vào chương trình tối thứ sáu hàng tuần nha quý vị. Hẹn gặp lại bác sĩ Steve và quý khán thính giả vào chương trình tối thứ sáu tuần sau. Trà My trân trọng kính chào.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.